Nhiều khi chúng ta đối với một kẻ ác, chúng ta mở lời mắng nhiếc để cảnh tỉnh, mà nó lại thành công đức. Nhiều khi chúng ta la mắng con cái để răn dậy để nó, để làm cho con cái tỉnh táo lại, mà thành công đức. Do đó cho nên tùy theo đối tượng. Ở đây Đức Phật căn mình coi chừng cái họa từ khẩu xuất, cái miệng lưỡi của mình coi chừng đó, là mình coi chừng đó là đặc biệt coi chừng trước tiên hết là với những cái phước điền, ân điền. Chư Tăng là phước điền, cha mẹ là ân điền. Cho nên đó, ở đây Đức Phật giải thích cho mình là Chư Tăng là tối thắng, cái phước điền tối thắng xuất thế gian, còn cha mẹ là phước điền tối thắng ở trong thế gian này. Nhờ có hai cái hạng chúng sinh như vậy mà mình được những cái kết quả tốt đẹp. Cho nên cẩn thận cái khẩu nghiệp của mình mà theo đối tượng mà nhận xét. Thì do đó cho nên cũng một nghiệp ở trong đạo Phật cho mình thấy là cũng một nghiệp, nhưng nghiệp đó kết quả tốt hay xấu nó còn nhận xét theo cái đối tượng nữa. Nhưng mà dĩ nhiên là mà ở đây Đức Phật đề ra hai đối tượng mà mình phải cẩn thận nhất đó. Và đôi khi dĩ nhiên rằng là đánh người khác mình còn ít khi đánh nữa, huống gì là cha mẹ và những người xuất gia. Cho nên mình có cái chuyện lộn xộn gì với người xuất gia, với cha mẹ, phần nhiều nó từ khẩu nghiệp hết á. Cho nên mình phải cẩn thận. Nhiều người á, người ta nói nặng nói nhẹ mình còn chưa đánh người ta, huống gì là một vị thầy. Nhưng mà đôi khi Phật tử chúng ta có rất nhiều cái khẩu nghiệp đối với Chư Tăng, nên mình phải cẩn thận cái đó. Phê bình chỉ trích, rồi nói này nói kia, rồi đi tuyên truyền, rồi nói nặng nói nhẹ, đủ thứ như vậy á, là mình tạo không biết bao nhiêu cái nghiệp của trùng trong trong phần này. Còn đối với cha mẹ thì cũng vậy, bởi vì nhiều khi gần gũi là được chiều nuông chiều từ nhỏ, rồi mình cứ ỷ y như vậy, rồi mình cứ cảm thấy nhiều khi ra ngoài đường ai ăn hiếp mình cũng không dám nói, về nhà bà mẹ răn mình câu, hay nhiều khi khuyến khích mình đi ngủ sớm, đi học này nọ gì, học bài biết, nhiều khi mình cũng la mắng trở lại, bực bội trở lại, có nhiều câu nói làm cho cha mẹ thấy buồn. Đại khái tất cả mấy cái đó mà tự nhiên nó trở thành nghiệp rất nặng. Thế còn đôi khi mình dùng những cái lời đó thì mình nói với cái người ngoài đường này nó, mà nhiều khi nó không nặng. Cái vấn đề chính yếu là thứ nhất đó là những người có ân với mình, thứ hai là mình làm phiền lòng. Nhiều khi một người ăn mày người ta vô phước, người ta thiếu phước mà mình nói một cái lời khinh bỉ người ta, mà cái lời đó mình coi là đúng. Ví dụ mình mà mày chỉ là cái đồ ăn mày ăn xin thôi mà sao mà cứ đứng chắn đường ta đi vậy. Nhưng nếu cái người ăn mày người ta bị đau lòng, người ta thấy xót lòng, xót xa, người ta bị thấy tủi nhục á, tự nhiên cái lời đó nó cũng nặng ra, nó cũng thành một cái nghiệp nặng ra. Thành ra mình bảo tại sao mà chỉ nói mà lại thành nghiệp là vậy? Tại vì nó làm khổ đau cái chúng sinh khác. Mà nếu cái chúng sinh đó là chúng sinh mà, thí dụ một chúng sinh mà mình ra ơn rất nhiều, rồi bội bạc ơn nghĩa, mình có thể chỉ thẳng vào mặt mình chửi. Đấy mà mày là cái đồ vô ân bạc nghĩa, cái đồ không bằng loài súc sinh. Mà nhiều khi cái kẻ đó nó cũng nhăn răng nó cười á, cái lời chửi của mình nó không có nghiệp gì hết á. Mà cái kẻ kia nó bị nghiệp nữa. Bởi vì nó mang ơn mình, mà nó chơ lì, mà nó bội bạc ơn nghĩa mà nó cũng còn chơ lì như vậy á. Thành ra không, mình mới xét, không phải là cứ nói ác khẩu cái là mình cảm thấy như là nghiệp, tội nghiệp nó giống nhau hết. Mình phải xét cái đối tượng nữa, rồi mình phải xét xem là cái người đó người ta có đau đớn hay không, người ta có đau khổ hay không. Nếu mà là cái người có ân với mình mà lời nói của mình làm người ta đau khổ nữa thì lúc đó nghiệp tự nhiên nó nặng lắm. Cho nên cũng chính vậy, nếu mình là một Bồ Tát mà làm trên phương diện là cái ân nghĩa đó, làm cha mẹ đó, thì mình cũng phải phát từ bi tâm. Mà cái phẩm từ bi trong này đó, mới nói lên cái từ bi của Phật để mình học theo. Tại vì mình là bậc cha mẹ mà mình không có từ bi tâm đó, thì khi con cái nó hỗn hào mình sẽ rất đau lòng. Và như vậy đó, làm cho cái nghiệp của chúng sinh nó nặng nề ra thêm. Mình không đau lòng, mình có từ bi tâm, nó cũng thành nghiệp, nghiệp dữ rồi. Cho nên cha mẹ phải mở rộng tấm lòng mình thành ra Bồ Đề Tâm. Nếu đã thương thương con thì phải mở tâm thương của mình thành Bồ Đề Tâm. Không bao giờ thấy buồn phiền, không bao giờ thấy oán trách, không bao giờ thấy hận con cái hết. Dù con bất hiếu thực sự, mình cũng luôn luôn nghĩ cái tâm cứu độ. Nhưng mà nhớ, mình phải dùng Bồ Đề Tâm là tâm cứu độ, chứ không phải dùng cái tâm mà con tôi thương. À, nó khác nhau, tại vì cái Bồ Đề Tâm thương cùng mình, thương hết tâm của mình, thương mức độ không biết giận là gì nữa. Nhưng mục tiêu là để cứu độ. Nếu mà thiếu cái mục tiêu này, thiếu cái ý muốn này, thì mình thành ra là nuông chiều quá mức. Mà nhiều khi đồng lõa với con, đứa con bất hiếu để làm tội ác nữa. Bây giờ có một đứa con nó chuyên môn bắt con nít về, nó chặt tay xẻo chân, nó làm xúc xích. Mình thương nó quá, mình bảo đưa mẹ làm cho nữa. Rồi mình còn đi tìm con nít khác mình dụ về nữa. Thành ra mình phải biết là thương bằng Bồ Đề Tâm nó khác với lại cái tình thương kia. Không giận dỗi con cái bằng Bồ Đề Tâm nó khác. Với lại không giận dỗi con cái bằng cái tình cảm thế gian. Tình cảm thế gian nó nguy hiểm lắm. À, nếu mà mình tình cảm với người nào quá mà người đó ác đó, là mình sẽ theo cái ác đó. Cho nên hãy bi tâm Bồ Đề Tâm ra thì nó mới ích lợi. Thì lúc đó chúng ta nghe tiếp để cho hết cái phần này. Ở nước Ba La Nại có một người thừa tướng Bà La Môn, nhà rất giàu có. Tức là ruộng vườn tôi tớ không thiếu một thứ gì. Đã quá 80 tuổi mới sinh được người con trai đẹp đẽ đoan chính, nhân tướng vẹn toàn, cha mẹ rất vui mừng. Mời các tướng sư về để đặt tên cho con, gọi là Quân Đề. Quân Đề đến 10 tuổi, cha mẹ rất yêu quý nên cùng nhau tìm đến chỗ Đức Phật ở núi Sái Đề Lợi Nhân Đề La, xin cho Quân Đề được theo Phật xuất gia. Bây giờ Đức Phật có bốn chúng vây quanh, đang vì đại chúng chư thiên long quỷ thần diễn giảng về thế luận. Các pháp xuất thi gian, lúc ấy người Bà La Môn bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn. Con nay tuổi đã về già mới sinh được người con này, xin Đức Thế Tôn là bậc đại từ thương xót che chở tất cả. Con xin đem người con này của con đến mong được Phật độ cho xuất gia làm đệ tử. Ông bố này cũng già rồi, giờ mới có con, không ở với con được lâu nữa cho nên gửi gắm Đức Phật như vậy. Đức Phật bảo thiện tai, tỳ khưu, Phật nói như vậy thôi. Tự nhiên râu tóc của người con trai Quân Đề đó rụng hết và áo cà sa hiện ở trên mình. Rồi Phật vì tỳ khưu Quân Đề đó mà nói pháp, chỉ bày dạy bảo. Nghe pháp được những lợi ích nên lòng rất vui mừng. Lòng vui mừng nên chứng được đạo quả tam minh thần thông, được 8 giải thoát. Nghe An An thấy chuyện này lạ lùng, cho nên cũng thấy chúng đại chúng đương còn thấy kinh ngạc. Nên Ngài An An mới đứng dậy, rồi chỉnh y phục, quỳ xuống chắp tay, bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, Sa Di Quân Đề này trong quá khứ làm công đức gì, tu hành nghiệp gì, mà nay lại được gặp gỡ Đức Thế Tôn, chứng được đạo quả, sao mà mau chóng như vậy? Phật bảo Ngài An An rằng, Sa Di Quân Đề không phải mấy ngày nay tu hành mà đã được như vậy đâu. Do đời quá khứ đã từng cúng dường cha mẹ, chúng tăng, tu các công đức nhiệm màu nên nay gặp được thiện tri thức, được chứng đạo quả. Ngài An An bạch Phật, xin Đức Phật cho chúng con biết được nhân quả ấy. Đức Phật mới nói, mới kể là về đời quá khứ cũng có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi. Sau khi hóa duyên viên mãn, ngày nhập Niết Bàn, thì ở trong đời tượng Pháp nó có một vị tỳ khưu tuổi trẻ thông suốt cả ba tạng, tạng A Tỳ Đàm, tạng Tỳ Ni, tạng Tu Đa La. Vị tỳ khưu trẻ này tướng mạo rất tốt đẹp, có tiếng nói trong trẻo, lại rất thông minh, biện bác, thuyết pháp tài giỏi, cho nên được nhiều người ưa biết, được cả vua và những người Bà La Môn cung kính cúng dường. Khi ấy có một tỳ khưu già, thân hình xấu xí, nhân tướng không đầy đủ, hơn nữa giọng tiếng lại thều thào chẳng được tốt, nhưng thường ưa đọc tụng tán thán công đức của Tam Bảo. Tỳ khưu già này thì đâu còn những năng lực làm việc, mà cũng đâu có khả năng như ngài tỳ khưu trẻ, cho nên cứ ca ngợi tán thán Tam Bảo. Khi đó vị tỳ khưu tuổi trẻ thấy vị tỳ khưu già giọng đã thều thào chẳng có được tốt, mà cứ suốt ngày đọc tụng tán thán như vậy, nên tâm mới coi thường, nói lời hủy nhục rằng giọng tiếng như thế mà cũng ca ngợi Tam Bảo, nghe không khác gì tiếng chó sủa. Lúc đó vị tỳ khưu già mới nói rằng, sao ngươi lại hủy nhục ta như vậy, ngươi có biết ta là ai chăng? Thì vị Tam Tạng, vị tỳ khưu ta tuổi trẻ Tam Tạng kinh điển mới nói rằng, tôi sao lại không biết ông? Ông là ông tỳ khưu già Mahala. Trong thời kỳ chính pháp của Phật Tỳ Bà Thi, sao tôi lại không biết? Tức là có nghĩa nói là ông là vị tỳ khưu già có tên là Mahala, tu từ cái lúc còn Đức Phật đó. Mahala mới trả lời, ta nay tất cả điều gì cần phải làm của một người, một vị tỳ khưu ta đã làm xong. Cái đức hạnh thanh tịnh của ta đã lập nên, và ta từ giờ trở đi không còn phải chịu cái thân tái sinh nữa. Ông Tam Tạng tỳ khưu tuổi trẻ nghe nói rồi mới sinh kinh hãi, dựng đứng cả chân lông. Bây giờ Mahala liền đưa tay bên phải phóng ra ánh sáng hào quang rất lớn, soi khắp cả mười phương. Ngài Tam Tạng trẻ tuổi kia liền cúi đầu lễ bái, cầu xin sám hối. Con là người ngu si, không biết phân biệt hiền thánh, nên gây ra cái nghiệp ác ấy. Xin cho con đời sau được gần gũi bạn lành, gặp gỡ thánh sư, bao nhiêu phiền não đều được sạch hết, cũng như đại đức ngày nay. Phật mới nói ngài A Nan, Tam Tạng tỳ khưu trẻ tuổi ấy vì một lời nói ác hủy mắng thượng tọa, mà sau đó trong 500 kiếp thường phải chịu quả báo làm thân chó. Tất cả đại chúng nghe Phật nói pháp đều kinh sợ hãi hùng, đều phát ra tiếng nói rằng, gớm thay, thế gian này độc họa không gì nặng hơn là ác khẩu. Nhưng chúng ta nhớ đây là đối tượng là bậc thánh hiền nữa. Bây giờ vô lượng trăm ngàn người đều lập thệ nguyện mà nói kệ rằng, thà lấy vòng sắt nóng nung đốt thắt đầu tôi, chọn không bao giờ dùng lời độc ác hủy báng hiền thánh thiện nhân. Nhưng mà làm sao chúng ta biết được bậc hiền thánh? Cho nên cẩn thận. Chúng ta cẩn thận. Dù gì đi chăng nữa, nó có cái khó như vậy. Dù mình gặp cái người mà thật sự không ra gì, nhưng lại là một vị tăng, lại là một ông thầy, thì do đó cho nên chúng ta có gọi là chịu không nổi nữa, thì mình cũng nghĩ đến cái hình tướng của vị tăng, của đệ tử Phật ấy, là cũng thuộc về một thành phần của Tam Bảo, của Tăng Bảo ấy, mà mình điều ngự cái tâm sân hận của mình. Người tin nhân quả thì tự nhiên mình sẽ có năng lực điều ngự được tất cả những cái ác tâm của mình. Có điều nếu mình muốn cho đừng có cái gì mà nó kích thích mà khiến cho mình phải phát khẩu ác khẩu như vậy, thì nếu mình gặp một vị thầy mà hoàn toàn mình không thấy thích hợp, hay mình không có thấy kính trọng được, thì mình nên đừng gần nữa. để tránh đi. Chứ đừng cứ mon men lại gần rồi nổi cơn gì thì cứ nói tứ tung rồi cứ vẫn tiếp tục gần gũi, nói riết nó thành ghiền. Thành ra chúng ta phải liệu như vậy, liệu mà mình thấy phải cẩn thận đối với lại những người xuất gia, liệu thấy mà không được thì mình phải tránh xa, mình phải nên tránh xa. Thế mình ở gần lỡ rồi nó quen nó mất là nó đột, lúc nào bất ngờ nó phát lên một cái lời, tại vì nó cứ ấm ức nó cứ dồn dồn trong này, mình không có thể nào mình cưỡng lại được đâu. Nên đó là cái tốt nhất mà mình đối xử như vậy. Thành ra mình cũng nghĩ một điều nữa là chính vì vậy mà mình bảo như vậy là như thế nào, tại vì cái đó là cái định luật của nhân quả. Bởi vì một khi mà cái người đó người ta đã có cái nhân duyên, người ta xuất gia rồi á, là đó là một cái thiện nhân duyên từ nhiều kiếp. Dù tính tình của người ta chưa hề thay đổi gì á, vẫn là những cái tính tình rất là không có tốt, nhưng mà người ta lại có cái nhân duyên xuất ra được. Cho nên cái điều đó là cái điều mà làm cho mình kẹt cứng. Cũng như là mình rất ghét những cái người ăn cắp, ăn trộm, nói láo, lừa bịp. Mà tự nhiên nó cái tính nó lại vào cái thằng con trai cả của mình chẳng hạn ấy, con trai út của mình. Nó kẹt cứng hết á. Hay là mình là một cái ông gọi là cảnh sát mà bậc lớn mà chuyên môn đi bắt, mà chuyên môn là được đề cử, chính phủ đề cử để dẹp thuốc phiện, mà rốt cuộc cái thằng con mình nó hút thuốc phiện, thế là mình kẹt cứng. Thành ra những cái oan gia nghiệp chướng như vậy là mình rất là khó mà cởi. Bây giờ mình là người Phật tử, mình rất là không thích những cái xấu như vậy, gặp ngay vị thầy như vậy nó kẹt cứng. Thành ra cái điều con nó còn khổ hơn nữa. Đây là một vị thầy nó còn rất dễ là mình tránh xa đi, và mình miễn bàn, đừng có bàn rồi nó lại phát sinh. Bàn đến là nó lại ngứa ghê lắm, cái lưỡi của mình gãi hoài nó không hết ngứa. Sao thì giơ tay nữa rồi. Bởi vì chúng ta có thể không đủ thì giờ đó. Nếu xong rồi bác ngồi xuống. Tại vì mình có thời giờ. Đại khái là mọi người cũng đều hiểu phải không? Cái giải pháp của bác đưa ra. Nhưng mà vấn đề thì chúng ta vẫn nhìn nó theo khía cạnh của thế gian. Vấn đề ở đây chúng ta nhìn theo nhân quả, chúng ta học bài học để học nhân quả. Thế gian mình có thể gặp bất cứ trường hợp nào, đó là bản chất của thế gian, không phải là của người này hay của người kia. Mình đã vào trong cái thế gian này thì nó phải có tai tiếng, thì nó phải có cái chuyện này, thì nó phải có cái chuyện kia. Đó là bản chất của thế gian, không phải là do cái ông thầy đó ông tạo ra, mà do bản chất thế gian. Cái vấn đề nữa là mình nhìn bên ngoài, nhưng nhiều khi mình phải hiểu cái cấu kết, cái sinh hoạt tăng đoàn của Đức Phật. Đức Phật, đạo Phật đó, giáo hội cho đến gì đi nữa, nó không có tính chất giống như các tôn giáo khác, như là một cái giáo quyền có người cầm đầu, như là vua chúa cầm tù người này cầm tù người kia. Thành ra cái vấn đề này chúng ta phải có nhiều thời gian để nói. Tại vì nói thôi không, nếu cái từ mà cứ dựa theo những cái cách thức của thế gian đó mà nhận xét đó, thì chắc chắn vấn đề như vậy. Tức là một vị làm như vậy đó, thì nó mang tai tiếng này nọ, cái điều đó dĩ nhiên. Một vị làm như vậy đó, thì người ta không đến chùa nữa. Ở một vị làm như thế đó, một vị tu sĩ làm như vậy đó, thì nó bị cái dị nghị, hay là nó bị cái nhìn của các tôn giáo khác. Thì bằng đó tôn giáo nào cũng tai tiếng hết á. Bây giờ nói nghe Hồi giáo vác súng ống đi bắn tứ tung đi nữa tai tiếng như vậy rồi sao đâu, mà vẫn đầy tín đồ ra hết. Mà tôn giáo nào cho đến tôn giáo, nhiều khi ngay cả giáo chủ tôn giáo nó cũng tai tiếng nữa. Thành ra cái bản chất đó là bản chất của thế gian. Đức Phật vào trong thế gian, Đức Phật biết rằng là ngay chính mình đi chăng nữa, tâm mình hoàn toàn giải thoát hoàn toàn đại bi mà cũng tai tiếng. Ngoại đạo tạo ra biết bao nhiêu cái tai tiếng cho Đức Phật. Đôi khi cái vấn đề trong đạo Phật đó, tai tiếng thôi đó, nó phải đem ra phân xử rất phân minh. Không phải một người nói lên ông thầy nói như vậy, như vậy, như vậy thì có nghĩa là tất cả chư tăng phải nghĩ là ông thầy nói như vậy, như vậy. Nếu mình nói muốn nói đúng á, là nó phải có phân xử đàng hoàng. Cái người cáo buộc, cái người bị buộc phải đến nơi đến chốn, phải có mặt hết. Thế nếu mà cứ thư rơi thư rớt, cái đó vô giá trị. Vấn đề là không thể nào tự nhiên nghe một bên được. Thế ra tất cả mọi vấn đề là nó còn có cái tổ chức, rồi cái vị thầy đó nó thuộc vào cái tổ chức nào. Một vị tăng ở bên đạo Phật nó có cái tự do, cho nên đôi khi nếu đúng là một người gọi là giả đó, cho nên về sau này các chùa mới có phái điệp là như vậy á. Khi mình thọ giới rồi á, mình phải có cái điệp thọ giới để mà chứng minh á, là mình là một ông tăng thật. Mình đến chùa nào á, thì chùa đó coi đâu cái giới điệp mình đâu. Có nhiều chùa gắt lắm, không có cái đó là không cho vào, không cho ở. Thành ra cái điều đó thực ra nó đều có hoạt động, những cái đó mà nó có là cũng do là để chế, để kiềm chế như vậy. Nhưng mình cũng chịu thua. Nếu mà có người người ta giả danh, người ta cứ mặc áo cà sa lên như vậy. Nhưng mà nếu cái người á, mà mình biết rõ người đó không phải tu thật là tu giả á, thì hoàn toàn nó không có cái gì phải cung kính, hay không có cái gì phải mình phải nghĩ là đụng chạm đến ông thầy hết á. Nếu là người tu giả, mà nếu chính mình biết rõ thì mình có nói cái lời gì với người đó cũng là nói với một con người giả dối, chứ không phải nói với một vị tu sĩ. Trường hợp đây là một trường hợp mình nói là trường hợp một vị tu sĩ thật. Tức là tôi mới lấy cái thí dụ mà như là cái mà cái người đi trị thuốc phiện, mà bây giờ cái thuốc phiện nó lại là cái đứa con mình. Cái sự thật nó kẹt từ cái chỗ đó. Ở thế gian này oan gia nghiệp chướng mới tìm đến nhau. Cho nên Đức Phật mới có Đề Bà Đạt Đa, mà trong kinh này cũng sẽ nói cái phẩm ác hữu. Nhưng mà cái giải quyết ở trong đạo Phật đó là Đức Phật biết rõ là mình có thể mang lại những cái rất tốt đẹp. Và trong những cái khoảng thời gian đó, đây là cái điều mà chúng ta học về Phật Pháp đó. Trong khoảng thời gian đó mọi người đều lương thiện, sống rất êm đẹp, nhưng mà rồi nó cũng qua đi mất. Và thời xáo trộn nó lại trở lại. Bản chất của cuộc sống nó như vậy. Cho nên Phật Pháp là con đường giải thoát. Mà khi đem cái Phật Pháp đến á, là không phải người này giải thoát liền, người kia giải thoát liền, mà do tâm Đức Phật á, Đức Phật thấy cái người đó rất là lưu manh, rất là ác, nhưng mà Đức Phật vẫn thấy là trong bao nhiêu kiếp mình sống, người đó đã từng là cha mẹ của mình. Cho nên bây giờ cái vấn đề nó vẫn phải là cứu người ta. Dù là mình có thể áp dụng một biện pháp trừng trị nào đi chăng nữa, thì cái mục tiêu thật sự và cuối cùng nó vẫn phải là cứu độ người ta. Đó là cái Phật Pháp như vậy. Và bây giờ cách nào đây? Trừng trị, giáo huấn người đó lương thiện trở lại, người đó lương thiện trở lại, tốt đẹp trở lại, nó vẫn đi ở trong luân hồi. Và bao nhiêu cái tính xấu nó không có mất nếu không có Phật Pháp. Và rồi đến một cái cơ duyên nào nó lại tái tục trở lại. Đó là cái do cái trí giác của Đức Phật nhìn thấy cái hiện hữu của nhân sinh á, mà mới đưa đến cái Phật Pháp. Thành ra nếu chúng ta không nhìn thấy rõ như vậy thì chúng ta vẫn thấy là cái Phật Pháp nó có nhiều cái thiếu sót. Nhưng mà Đức Phật chấp nhận tất cả những cái mà nó lung tung, những cái mà nó rắc rối của cuộc sống để đem cái Phật Pháp vào, mà bằng cái tâm là cứu độ cả người ác lẫn người hiền. Và như vậy thì Đức Phật chấp nhận hết. Chúng ta có muốn phê bình đạo Phật như thế nào, nhưng nếu chúng ta là cái người mà hiểu ra, mà có cơ duyên để hiểu, thì hiểu là như vậy. Hiểu là đạo Phật không có phải mà như ngoại đạo nói, thì trong một cái giáo đoàn như vậy á, mà kẻ thì đi hốt phân, mà giai cấp ở trong Ấn Độ giáo hồi xưa nó mạnh ghê lắm. Giai cấp khác nhau thì khi không có được ngồi gần nhau nữa. Mà người thì trí thức, người thì giai cấp quý phái, người giai cấp mà bần cùng mà ở chung, mà ngang hàng nhau. Nó có phải là tạp loạn chăng? Nhưng mà Đức Phật chấp nhận, anh muốn phê bình thì anh phê bình. Nhưng nếu anh hiểu thì Đức Phật muốn cứu độ tất cả, và Đức Phật thấy là giai cấp cao, giai cấp thấp gì cũng đã từng có ân nghĩa với mình. Và mình cũng đã từng có ân nghĩa, mình cũng đã từng có những cái thiếu trả ân cho người ta. Và kết cục lại thì cái trả ân của Đức Phật đó, đó là đạo. Thành ra còn lại bao nhiêu cái thì Đức Phật không phải là bỏ lửng, vẫn tìm biện pháp, cho nên nó mới thành ra là giới luật. Vẫn tìm biện pháp, nhưng Đức Phật vẫn biết trước là biện pháp đến đâu đi chăng nữa vẫn có chuyện rắc rối. Đời sống là như vậy, con người như vậy. Và vẫn Đức Phật vẫn biết có những thời rất thanh bình, có những thời con người rất tốt. Cho nên nếu mà thực sự mình muốn những cái hình ảnh tốt đẹp đó, nếu mình tin đạo Phật, đó là những cái nguyện trong đạo Phật, cái người tin đạo Phật, thì mình đừng có quá mà gọi là bất mãn với cuộc sống. Mà nếu mình thích một cái đời sống tốt đẹp, mình hãy tạo công đức và phát nguyện. Khi nào tôi sinh ra thì chỉ sinh ra trong những cái thời thạnh trị, thanh bình. Những vị tu hành trong thời đó đều là những người đạo đức. Mình cứ nguyện như vậy đi. Còn nếu không thôi á, mình để tự nhiên á, thì nghiệp duyên, chiêu cảm. Đạo Nho còn có nói câu mà. Phi oan gia đó thì bất thành phu phụ. Nếu không phải oan gia thì không thành chồng vợ. Mà phi cừu thù á, bất thành phụ tử. Nếu không phải cừu thù á, với nhau á, thì không thành cha con. Tức là đó là cái kinh nghiệm sống. Kinh nghiệm sống nó thấy như vậy. Những cái khổ đau thực sự nó đến với mình mà không cách gì mình chữa trị, nó từ vợ chồng và con cái. Cho nên nó mới ra kinh nghiệm như vậy. Nên nếu mình để tự nhiên thì oan gia cừu thù tìm đến. Nhiều khi một kẻ thù mình, muốn làm cho mình mất phước đức, nó bảo tao nguyện kiếp sau mày là Phật tử, tao làm ông thầy, tao làm ông thầy hết sức bê bối để cho mày hủy báng, để mất phước đức trời. Thế là nguyện như vậy nó gặp nhau. Đấy, chính vì vậy mà chúng ta hiểu cái giáo lý đạo Phật đó là để nhìn như vậy. Để nghe kinh là Đức Phật muốn mở ra cho mình thấy cái hiện hữu này tại sao mà nó gặp gỡ nhau như vậy. Nó có nhân duyên từ những kiếp trước nó đưa lại. Mà do đó cho nên căn bản đó, mình muốn tránh tất cả những cái đó, căn bản của mình đó, là làm thiện và phải theo đạo. Bởi vì cái đạo nó thấy rõ hết, còn thôi nhiều khi mình cứ bị vi phạm vào những cái nghiệp duyên xấu. Đó là điều mà kinh, ý của kinh muốn đưa ra cho mình thấy đó. Thì ra chúng ta thấy những cái điều mà nó rất có nhiều cái nó rất là tế nhị, mà lắm lúc mình phải chịu thua. Đôi khi cũng vậy, chứ nói ngay bây giờ chứ có nhiều trường hợp mà cũng vì nể nang, ví dụ ông ta là tổng thống rồi, ví dụ ngay giờ ông tổng thống xứ Pháp đi kìa, có nhiều cái cũng dự người ta cũng rục rịch khám phá ra đâu đó là cũng có thể là xưa kia ông từng gian lận, từng lem nhem về tiền bạc cũng như gian lận về bầu cử, nhưng mà lắm lúc bây giờ chưa đụng đến được, mà lắm lúc nhiều khi bỏ qua luôn á. Thành ra đó là những cái mà nhiều khi mình không thể nào mà bản chất của cuộc sống này nó như vậy. Thì tóm lại thì chúng ta cho hết cái còn một trang nữa hết thì cũng vừa hết giờ. Thì cái vị tỳ kheo đó, nó do cái lời nói như vậy thành ra sinh làm kiếp chó. Đối với các chúng sinh là người thiện tri thức thì ngày đêm sáu thời thường dùng cái đạo nhãn của mình xem xét chúng sinh ở trong năm ngà. Người nên hóa độ cho họ cần phải đến mà hóa độ. Đức Phật dạy như vậy cho Ngài A Nan và Ngài Xá Lợi Phất. Thì lúc đó khoảng giữa hai nước Ma Kiệt Đà, nước Xá Vệ có 500 người khách buôn phải đi ngang qua một con đường rất nguy hiểm. Lúc đó người chủ buôn có mang theo một con chó. Bây giờ người bạn của chủ buôn vào lúc chập tối có nấu thịt để làm thức ăn tới khuya đó, thì con chó ấy nó lục cái nồi đó, nó ăn vụng hết. Sáng mai người chủ buôn và bạn các ông, bạn của ông á, định lấy thịt ra để ăn, thì khám phá ra con chó này nó ăn vụng hết thịt rồi. Gặp lúc đói khát bức bách nên họ sinh ra giận tức, liền cầm dao chặt đứt bốn chân của con chó, quăng xác xuống hố rồi cùng nhau bỏ đi nơi khác. Con chó này bị đau đớn quằn quại ở dưới hố trông rất là thảm thiết. Lúc ấy ngày Sa Lợi Phất vào lúc chập tối dùng đạo nhãn ở đằng xa nhìn thấy sự thể ấy rồi, ngài phát sinh tâm từ bi con chó. Nên đến sớm mai ngài mặc áo mang bát vào trong thành khất thực xong, đi thẳng đến chỗ con chó, đem thức ăn cho con chó ăn, rồi thuyết pháp cho con chó nghe, chỉ bày dạy bảo, khiến cho được những sự lợi ích. Con chó ấy nghe pháp rồi thì lòng hổ thẹn không vui. Sau 7 ngày tội hết được thoát, làm kiếp chó sinh lên làm người. Tức là chỉ vào trong vòng 7 ngày thôi. Phật bảo ngài A Nan rằng con chó lúc ấy nay là ông Sa Di Quân Đề này, do đời quá khứ vì báng hiền thánh mà phải đọa lạc vào đường ác, nhưng vì biết ăn năn hổ thẹn cải hối và phát thệ nguyện ấy cho nên gặp được thiện hữu. Gặp được thiện hữu mà được thoát thân làm kiếp chó. Thiện hữu là bạn tốt, thế là ngài Sa Lợi Phất sinh lên làm người, gặp Phật giải thoát sinh tử phiền não. Phật bảo ngài A Nan, ông phải nghĩ nhớ đến ân đức của cha mẹ, của